mà lại kề 190. Thiên lệnh minh cảm xét căn gặp xã cũng thê tự lập giải minh. Chung vui trạm cảnh nhân tình, thực bị tha thư tiên trịch tạm khuynh. Mình tiến lên thì minh cảm xét căn lên càng ngày càng sáng suốt. Chúng ta ở trên cao dọt dưới thấp, chúng ta mới biết được cái việc này, cái kia việc nào. Gặp xã cũng thê tự lập giải minh, chúng ta thấy cái chuyện ngay trong bản thân chúng ta và chuyện ở ngoài thì nó cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi. Nhưng mà mỗi phần đều tự lập giải minh nó mới tiến được. Chung vui tạm cảnh nhân tình, lúc mà chúng ta xuất hồn, chúng ta thấy chung vui tạm cảnh nhân tình, thấy tất cả ở thế gian ai cũng có mang cái thể xác này, mà chúng ta sửa sai ở bên trong thì nó càng ngày càng sáng suốt. Cảnh thế gian cũng biến thành thật thiên đàng, chúng ta chung vui trong cái tạm cảnh nhân tình ở thế gian, ở trong cái cơ thể này, được trải qua từ cái tiểu thiên địa động loạn biến thành cái sa vệ quật. Từ bi tha thứ tiên trực tạm quân, mình từ bi tha thứ bất cứ những cái chuyện gì xảy đến mà người ta có ngụ ý muốn làm cho mình phát lòng. Chúng ta lấy cái từ bi tha thứ tiên trực tạm quân, chúng ta biết cái con đường đó là nó tạm, những cái khuynh hướng gì đưa ra cũng là tạm mà thôi. Họ muốn kích bác cũng một thời gian rồi họ phải trở về với họ, chúng ta lo chi mà cho bận rộn. Chúng ta chỉ tìm một cái phương thức để giải tỏa tất cả những sự động loạn, để nắm giữ lấy cái thế ưu thanh tịnh, như hậu mới ảnh hưởng mọi người, mà tất cả chúng sanh vạn linh ở thế gian này cũng phải trở về con đường đó mới đạt được cái chân lý. Hương thượng góp phần tiến giải thì vạn sự sẽ được thỏa mãn trong chân trạng mặt tông hóa giải của mỗi phần, tự lùi khỏi tạm trú chuyển khuynh này để tiến về nơi vinh cửu trường sanh của Phật học. Tu hành chớ vội chớ nôn, được đi không ngắn ta dọc hết tâm. Tiến lên tranh cảnh sai lầm, hạ hạnh than khổ khó tập điển chân. Tu hành chớ vội chớ nôn, tu hành không có nên vội. Chúng ta sửa phải từ từ, sửa máy móc, sửa bất cứ một cái chuyện gì cũng phải từ từ sửa, thì lúc đó cái vật đó nó mới tốt. Còn tư tưởng của chúng ta cũng vậy, phải từ từ. Các bạn nói tôi sửa liền bây giờ, nhưng mà mai nó sẽ trở lại gấp 10 lần. Cho nên chúng ta đã có một cái pháp, chúng ta không có lo vấn đề đó. Tối nay sửa chút, tối mai sửa chút. Họ dày công, họ sửa 6 tháng, mình dày công, bận rộn về việc đời, sửa 1 năm rồi nó cũng đi tới đó. Đường đi không ngắn, ta dồn hết tâm, cái đường đi thì nó dài. Chúng ta phải dồn hết tâm để quy trở về cái chân trạng, khi mà quy Phật trở về cái thanh tịnh, quy pháp là thực hành cái đúng cái đường đi, quy tăng là để thức giác được chủ nhân ông trong bản thể, tiến lên tranh cảnh sai lầm, lúc đó chủ nhân ông nắm hết chủ quyền rồi, quy trở về cái cương vị của mình rồi, tiến lên tranh cảnh sai lầm, không còn sự sai lầm nữa. Ở trước mình cứ đổ thừa cái việc này cái kia việc nọ ngoại cảnh, mà bây giờ tất cả quy nguyên cái trách nhiệm về chủ nhân ông thì đâu có sai lầm, không có đổ lỗi cho ai, nhưng mà lo sửa thì tất cả nó sẽ thừa sửa. Thường bất chánh hạ tắc loạn, chủ nhân ông mà không có đàng hoàng tất cả dưới nó phải lộn xộn. Cho nên chúng ta tu phần chủ nhân ông phải trở về nơi chủ nhân ông và chịu tất cả những cái trách nhiệm để sửa sai, thì lúc đó ở dưới lục căn lục trần và ngũ tạng cơ thể chúng ta đều được cái ảnh hưởng tốt đẹp. Chủ nhân ông làm việc gấp 10, gấp triệu lần thì chúng nó cũng phải được cái ảnh hưởng ít nhất, tệ nhất cũng 10% tới 20%, nó là tiên lực. Hạ hạnh than khổ khó tập diễn chân, nếu mà chúng ta cứ hương hạ chúng ta đập tài chi nguy để ép chúng nó được than khổ than trời trách đất, kho tập điện chân làm sao biết được chân điện nó nằm ở đâu. Mà chúng ta hóa giải mở tiếng hòa động bên trên mới biết cái điện chân là cái nơi trường cũ bất diệt, đó mới là chân lý. Dục tốc bất đạt để lỡ dân thân làm một con người dồn dập bởi tà tâm, muốn thành Phật trong một phút thì làm sao đạt được. Cái cương quyết hành pháp nó nhận định được mức sai lầm mà tự sửa, nhưng hậu mới minh được Phật pháp là gì. Điện thân pháp dư, phan ghi, bình tâm tiến tới thân thì mới an. thế gian cho đến thiên đàng, mỗi đàng mỗi nẻo phát quang như hòa. Cái điển thông pháp giới phán ghi, chúng ta điển thông bộ đầu sáng suốt tiến lên, nó hòa cảm bên trên, vượt khỏi sức hút của phòng trần. Phòng trần đã không trần rồi thì cái pháp giới phán ghi lên trên đó, chúng ta thấy càng xét thì càng minh. Mình tâm tiến tới thân thì mới an, lúc đó chúng ta thấy không có ai cướp được cái quyền thiên liên sáng suốt của chúng ta. Chúng ta bình tâm tiến tới thân thể mới an, lúc đó chúng ta không có động thiên hạ, mà chúng ta lo sửa lấy chúng ta, hỏi cho chúng ta có bị gì đau khổ thế gian. Thân hồn đều động tiến. Thế gian cho đến thiên đàng, mỗi nẻo phát quang dung hòa, từ ở thế gian chúng ta đi tới đâu cũng hòa cảm, đem cái sự sáng suốt cho họ, giúp họ cả tâm cả tiểu lòng, thì cái sự mến cảm đó nó sẽ luôn liên hòa sáng suốt đưa cho tất cả mọi người. Mỗi đàng mỗi nẻo phát quang dung hòa, chỗ nào nó cũng sáng suốt, đi tới đâu họ cũng vui vẻ đón tiếp chúng ta. Đó là chủ nhân ông được thức giác rồi, được tự chủ và được hòa cảm tam bảo, từ thế gian bản thân cho đến thiên đàng được khai thông hết. Chúng ta tu nên thực hành trong điển giới mới sớm đạt được ánh sáng từ bi tiên giải khai minh trên mọi mặt khắc sanh của cõi tạm này. Chúng ta tu phải thực hành, còn nếu chúng ta không có thực hành, làm sao chúng ta biết được trong cái cơ năng bản thể chúng ta có cái gì đây? Họ nói âm dương, mình cũng nghe âm dương mà không biết âm dương ra sao. Họ nói tinh khí thần, chúng ta cũng nghe tinh khí thần mà không biết tinh khí thần là cái gì. Nhưng mà chúng ta đã có cái pháp rồi, mở cho nó hòa cảm, càng ngày các bạn tu, các bạn sẽ thấy nó rõ ràng trong cái thanh tịnh các bạn. Các bạn ý thức được tinh khí thần là gì, âm dương là gì, là cái sự sáng suốt nó đem lại cho các bạn thấy trong cái cơ cấu hiện hành trong đó có những gì, ai chịu trách nhiệm, phải làm thế nào, tội trạng của ai mà đã gây ra cho cái sự lộn xộn ở ngày nay. Chúng ta thức giác rồi, chúng ta phải ăn năn sửa chữa, ta tiến gần những cái ảnh hưởng tròn lành xưa kia. Chính những vị đó không có ngu dại, nhưng mà Ngài tự nhận cái lỗi lầm của Ngài, mới buộc Ngài ngồi trong một cái gốc cây để tu. Rồi nếu Ngài làm cái gì cũng cho là phải, là Ngài đã hoành hành trên mảnh đất này rồi, Ngài đi tu làm cái gì? Ngài đã tu buộc mình, khai thác lấy mình, ràng buộc ngồi một chỗ để tìm hiểu sự sai lầm, công khai tất cả những cái sự sai lầm đó, rồi tự sửa tiến hóa với tất cả. Bây giờ chúng ta ở đây cũng vậy, được cái pháp này để hành, và các bạn sẽ mở hết, và các bạn sẽ nhận sự sai lầm của các bạn. Chính chủ nhân ông đã tạo cho cái cảnh đạo điên, vì chủ nhân ông đã sai lầm theo ngoại cảnh, không có biết sửa lại mình. Thành ra nhiều khi chúng ta cũng xét được cái sự tập tài của mọi người, muốn là phải được, muốn làm cái gì cũng phải thắng thiên hạ chứ thua thiên hạ là không chịu. Cái đó là cái sai lầm, mà không biết trở về thắng lấy ta. Ở trong này nó có nhiều nghịch cảnh, sáng suốt bộ óc thì sáng suốt lắm. Thường thường tôi nói chúng ta ở đây bộ óc sáng suốt, nhưng mà theo cái chuyện mù không, thì dấn thân vô cái chuyện tâm tối không, chạy theo cái thấp tình tục dục, rồi nói ta đây hay, tham dục đủ chuyện hết, tưởng là ta giỏi, rốt cuộc có cái gì. Cho nên đối với các bạn đã tu, đã thực hành cái pháp này, các bạn cũng còn lưu luyến nơi cái thấp tình lục dục, nó cái tham dục lục dục dâm ô. Nhưng mà cái đó bạn thức giác không? Sau sự đụng chạm rồi bạn thấy thế là chẳng có cái gì, bạn thấy sự sai lầm, hướng thượng hướng hạ, hai cái giá trị khác nhau, không có giống nhau. Thì lúc đó chúng ta mới biết được cái phần nào là chân chánh, phần nào không chân chánh, rồi chúng ta tự lựa trong cái thanh tịnh. Cho nên các bạn phải tu trong một giờ khuya là để bạn xa lánh tất cả những sự động loạn ngay của vũ trụ, hoặc cơ thể và gia đình của các bạn. Sau cái thời công phu, các bạn mới thấy là cái thanh tịnh nó giúp đỡ cho các bạn, và nó mở cho các bạn tự thức giác lấy cái sự sai lầm, ăn năn hối cải. Tại sao tôi phải làm điều đó? Mà miệng tôi nói không thích, miệng tôi nói cái đó là không đúng, cái đó là không chân chánh, nhưng mà tại sao tôi phạm rồi lại tái phạm? Từ lúc đó bạn mới thấy cái hoa hoa xanh xanh, bạn mới thấy cái luồng điện gian sanh dục là cái luồng điện của bạn đang thực hành này, nó chưa mở thuận thăng tiến, nó chưa mở lên trình bộ đạo. Thành ra cái sinh dục nó còn vẫn, tình dục nó cũng vẫn còn đòi hỏi. Nhưng mà các bạn tu như chừng nào thì các bạn thấy à, đòi hỏi mà tôi hiểu. Rồi lần lần càng ngày càng nhẹ, bạn thanh lập, bạn dời đi cái phần thanh nó được chiếm phần trăm nhiều hơn. Trước kia nó bị cái trượt, nó chiếm 90%, thì bây giờ chúng ta sẽ lấn áp nó lần lần, nó sẽ hạ xuống đây, rồi sau này cái phần thanh mà chiếm được 90% thì đâu còn cái tình dục nữa. Cho nên chúng ta tu trong cái thực hành để thấy, trong cái thực hành để tiến. Thành ra nhiều việc những người tu bên này họ hiểu được, họ thấy được, nhưng mà họ không có nói, họ chỉ truyền cái pháp cho chúng ta để chúng ta hành. Bởi cái phương pháp này theo kinh nghiệm bản thân của họ, họ trước kia cũng ở trong cái tham dục mà khác. Và bây giờ họ tu, họ mở được, họ dành cái phần thanh được, cho nên cái phần trượt nó phải giải tán, tự động nó giải tán. Thì họ thấy cái hiệu quả đó, cho nên họ đem tất cả cái phương pháp này để cống hiến các bạn. Cho nên các bạn thực hành để đi đến. Trước kia các bạn dẫn một người nào, các bạn không hiểu là các bạn dẫn đâu. Tôi làm phải mà, người đó làm quấy mà, cứ nói cái gì cũng mình phải hết, nhưng mà không biết cái tội lỗi của mình, không biết cái bản tính tham sân của mình, nó đã gây ra nhiều việc tai hại không có lợi. Nhưng mà làm sao sửa đây bây giờ? Cho nên các bạn có cái pháp này, rồi các bạn đi tới trong cái thanh tịnh, các bạn thấy sự sai lầm của các bạn, rồi bắt các bạn mới thức giác. Đây là cái pháp này, không phải là học hết sách mới biết. Nhiều người học hết sách mà tánh nóng như lửa cũng vẫn còn, mà tu cái này lại nó giải là sao? Cho nên chúng ta phải thực hành, phải sửa nó, lấy cái điển thành lập cái điển, nó càng ngày càng sáng suốt. Nó thấy nó ngoài cái này còn cái kia, mà cái kia là cái gì? Là cái phần vĩnh cửu, thanh thản sáng suốt bên trên. Lúc đó nó mới tha thứ. Tha thứ thế rồi nó quen thành cái tập quán, nó không có chấp nề à. Thì tự nhiên cái bản tính tham sân của nó biến hồi nào, đi mất hồi nào nó không hay. Nó chỉ chung vui với tất cả. Và nó thấy nếu nó không hòa cảm với thiên hạ, không có bao giờ mà đối phương có thể sửa được. Chuyện người ta không thể làm được nhưng mà nó làm. Chuyện người ta không có thể nhịn được nhưng mà nó nhịn. Thì tự nhiên nó ảnh hưởng được đối phương. Phải nó ngu nó nhịn hay là nó sáng suốt nó nhịn? Nó sáng suốt nó nhịn. Nó thấy ngoài cái này nó đã có cái khác rồi, ông kia chưa có, nó gây họ làm gì. Do đó nó đem lại sự cởi mở và nó dìu dắt cho đối phương. Tình giá trị sẵn có đương theo đó mà qua giải. Cho nên mỗi người chúng ta không biết tự sửa mình thì không hầm gì có cái cảnh hòa bình ở thế gian. Và chúng ta chịu sửa lấy chúng ta thì tôi đã nói thế gian cũng thành thiên đàng. Cho nên người ở thế gian họ thích nghe tới lâm hoa hội, họ khoái lắm. Nhưng mà biết lắm họ hoa hội là gì? Cái cảnh thanh bình an bài rõ rệt, thứ tự của cái nguyên căn. Mà cái cảnh lâm hoa hội đó mỗi người có không? Có à, ngay ở trong bản thể của các bạn có. Bạn mở được cái bình định sau lưng, bạn mở được cái khai thông cái cảnh ở ngay trái cật, thì bạn thấy cái chuyên môn lâm hoa rõ ràng. Và ai làm giáo chủ? Phần hồn làm giáo chủ. Tất cả những phần hồn chúng ta đều là giáo chủ của một cái tiểu thiên địa động loạn. Mà chúng ta biến nó thành cái xá vệ quốc thì đó cái lâm hoa hội rõ ràng, tươi đẹp lắm. Mọi người chịu tu thì có, chứ được chờ cái cảnh thế gian mà nó xuất hiện cái lâm hoa hội nó làm phạm. Càng ngày càng bối xuống, ngu xuống càng ngu xuống thêm. Sửa bệnh để đi tới cái cảnh thành thanh bình, đó mới là cao quý. Mà trước hết chúng ta người tu ở đây sẽ đạt trước, Phật hồn sẽ giữ những cái cảnh đó. Cho nên các bạn tu rồi, các bạn sẽ thấy cái giá trị. Chính bản thân tôi đã thực hành, và tôi đã thấy, và tôi đã chứng minh rằng mọi người phải tu mới thấy cái cảnh thanh tịnh. Còn nếu chúng ta không chịu sửa, không mở, không bao giờ có cái cảnh thanh tịnh của chúng ta ở trong nội tâm cũng như nội tạng. Chứ đừng ngồi đó mà mơ tưởng tượng nào là thời cốt, nào là cảnh này cảnh kia, đưa là nhiễu động rồi nó sẽ tàn rã với nó. Chúng ta khỏi bận tâm lao, nhưng mà chúng ta chuyên tâm lo sửa cái đường sống trong lễ sống rất tươi đẹp sẽ về với ta, không bị hãm buộc bởi ngoại cảnh. Nhưng mà chúng ta chỉ đem cái quyền cán quyền năng của chúng ta ra để mà khai thông và ảnh hưởng tất cả những cái gì ở xung quanh chúng ta. Thì mỗi người ở thế gian này chỉ làm như vậy, ở chỗ đâu có cảnh chiến tranh, có cảnh đau khổ nữa. Thì vì họ không chịu sửa lấy họ, họ bị lôi cuốn bởi thất tình lục dục rồi tham lam càng ngày càng tăng trưởng, cho nên họ đau khổ trong sự đau khổ mà không hay. Nên chúng ta tu ở đây rồi các bạn sẽ dẹp bỏ tất cả lần lần những cái mà các bạn lo, các bạn ngừa, các bạn tham sân, các bạn đi trong cái tình dục mờ ám, rồi đây nó phát quang rồi, những cái việc đó không còn nữa. Tôi đã nói khi chúng ta tắt đèn thì bóng tối hoành hành, mà khi chúng ta bật đèn sáng lên rồi thì bóng tối nó sẽ biến mất. Cảm ơn các bạn. Mẫu ái kỳ 194, khai thông thanh điển khỏi lòng, được ý sáng suốt tự tầm tự đi, tình thương phụ mẫu từ bi nhiều cho hậu trẻ tiên phi thiên đàng. Chúng ta cứ quyết tu thì khai thông cái thanh điển, tránh cái sự lầm ở thế gian. Chúng ta đi lên không bị lừa gạt, xuống thế gian lừa gạt. Các bạn bây giờ thiền ở trong gia đình, rồi các bạn đi ra đời, các bạn không bị đời họ gạt, chắc chắn như vậy. Nhưng mà chúng ta tiến đi lên trên rồi, chúng ta không có, bởi vì cái lượng tự bi sáng suốt ở bên trên ban bố lúc nào cũng nâng đỡ và giúp đỡ. Được đi sáng suốt tự tập tự đi, chúng ta tiến chừng nào nó sáng suốt chừng đấy, tự tập tự đi, tình thương phụ mẫu từ bi, đó có trời có đất, nó có chúng ta, có cha có mẹ cũng có chúng ta, thì lúc nào cũng có cái lượng tự bi. Chúng ta tiến gần chừng nào thì chúng ta được hưởng cái lượng đó, dùng cho học thể tiên phi thiên đàng, dùng cho tất cả những cái hồn giả dục bị luân hồi xuống thế gian được tiến về thiên đàng, hòa đồng với sự thanh cao của trời đất đã và đang sắp đặt cho mọi người, mỗi phần riêng biệt. Đọc tiên đọc tu, người tu phải cố gắng luyện cho có xương bộ đầu mở theo chiều hướng xuất phát của thanh điển, nhưng hậu mới tự thức giác và tiến theo thinh không sáng suốt hòa đồng nhất thể. Sớm tu sớm tiến trở về thanh cao thanh tịnh, dẹp mê thế trần, người tu tự tiến sẽ gặp Phật tiên hóa giải, trợ Phật tiên thân. Đó, sớm tu sớm tiến, chúng ta cố gắng sớm được giờ phút nào hay giờ phút nay. Các bạn, nhiều bạn đã tu trễ, bây giờ tu được khỏe mạnh, được sáng suốt, tâm hồn được ổn định tiên vậy lắm. Tôi biết về 10 năm về trước tôi tu, bây giờ tôi đỡ lắm, nhưng mà không sao, chúng ta có tâm là được, chúng ta cương quyết là phải tiến. Thanh cao thanh tịnh, giặc mê thế tịnh, chúng ta đạt được Phật thanh cao thì đó mơ là thấy thanh tịnh. Khi ta thanh tịnh rồi không có cái sự mê thế trần nữa, không có quyến luyến cái tạm bợ ở thế gian nữa. Người tu tự tiến sẽ gặp Phật tiến hóa giải, trợ Phật tiến thân. Người tu mà tự tiến sẽ gặp Phật tiên, cái sự ảnh hưởng tốt đẹp ở bên trên nó hóa giải, trợ Phật tiến thân, giúp đỡ cho chúng ta càng ngày càng tiến, ảnh hưởng chúng ta càng ngày càng tiến. Muốn sớm đạt được mọi sự thanh cao và thanh tịnh thì phải tự hành, dành phần sáng suốt thay vì sự tâm tối của nội tâm, dời tâm nghịch dục tiến tập, trung tâm thanh điển siêu âm vượt phàm, minh tâm chiến tranh luận đạo, chân ngôn hòa giải mà dẹp thảm cõi trần. Giờ cái nhục dục, giờ cái tâm nhục dục ở thế gian,
để tiến tập để trung tâm thanh điển, thanh điển siêu âm được tạo. À, các bạn bây giờ đang hành cái pháp này là giờ cái nhục dục để tiến lên trung tâm thanh điển siêu âm. Cho nên nhiều bạn tu mới tu nó mở được cái công trường nghe nó ở trong lỗ tai nó siêu âm, nó vượt phạm mình tâm kiên tánh luận đạo để ngôn hòa giải là dẹp tham khỏi trần. Lúc đó mình chúng ta mình tâm kiên tánh luận đạo nói cái gì chân chánh hòa giải chứ không có nghịch với thiên hạ, dẹp tham khỏi trần, dẹp sự tham lam với thế gian, sự mong muốn và ham muốn quá độ nó sẽ làm cho người hành giả mất tất cả sự thăng bằng của nội tâm. Điển thân sẽ biến thành điển trượt dâm mô, cuốn cuộc trong sự phiền não sai quay, hồn vía hoang mang bất tư hội, khó hiểu nổi tiền căn người tu về pháp lý vô vi, thì phải tự tiến về Phật thanh điển nhiên hậu mới sớm đạt được, mới sớm đạt thật. Nếu mà chúng ta không biết là cái đường lối chúng ta đang hành đây là lạc đi, thì khó tu. Chúng ta đang hành đây là từ cái trực biến tới cái thân, tự giải tỏa cái phần trực điển, nhưng họ mới tiến cái phần đạt thành cái phần thanh điển ở bên trên. Rồi từ đó chúng ta nắm cái thanh điển triền miên giải tiến tùy theo công năng công phu của chúng ta hàng ngày hàng giờ hàng phút lo tu luyện, rồi nó đi tới cái bất động nó mới hòa đồng với tất cả. Còn nó còn động là nó theo bên này bỏ bên kia, theo bên kia bỏ bên nọ, còn ở này nó bất động tất cả cái nào động thì nó chỉ qua giải thôi cho nó không có bao giờ bị ảnh hưởng bởi những cái sự động loạn. Nó bất động rồi thì những cái sự động loạn tới cũng vô ích, không làm gì mà cho nó rối loạn được. Cho nên các bạn tu ở đây rồi càng ngày các bạn thấy cái tâm càng tỉnh. Hồi trước nghe cái tiếng gì ồn ào cũng sợ, nên giải tỏa tới trung thừa là động tới đâu nghe tiếng cũng lớn, mà lên tới thượng thừa rồi nghe trung tiên bộ đầu rồi các bạn hết không có sợ cái gì hết. Tại sao không sợ? Và các bạn nắm được cái nguyên căn, các bạn hiểu điển là chân căn, thì những cái động đó tạm thời rồi nó phải ra tan. Cũng như dư luận các bạn tu bây giờ nhiều cái bạn, nhiều người bạn bè cũng vậy, chê bai đủ thứ hết, vợ con la lô, anh em la lô đủ thứ không đồng ý cho mình tu. Nhưng mà rốt cuộc các bạn cố gắng tu rồi các bạn thấy lần lần họ sẽ trở về với các bạn, họ thấy cái thanh tịnh là cái cao quý, mà cái động loạn phí thì giờ và họ đã tự xài phí cái tâm điển họ quá nhiều, làm cái thần kinh bất ổn, ngũ tạng bất ổn vì cái ngoại cảnh. Trên đấy thì kỳ được một cái môn vật nắm trong tay rồi nhưng mà không có cơ hội để xài phí, không biết xài bằng cách nào cho nó thích ứng thì khổ cũng gồm khổ. Sau một thời gian tranh đấu giành giật không có kết quả tốt cho ta và chẳng có kết quả tốt cho mọi người. Cho nên các bạn tu ở đây rồi các bạn sẽ làm cái gì? Làm cái đại sự, không có bao giờ các bạn làm tiểu sự. Cái người thanh tịnh sáng suốt ta nghĩ một việc gì cũng cho đại chúng chứ không phải nghĩ cho cá nhân, thì tự nhiên các bạn đâu có làm việc nhỏ, làm cái điều hữu ích cho tất cả mọi người. Bởi vì các bạn thanh tịnh rồi, các bạn thấy sự đau khổ của thiên hạ đang cuồng cuồng ở trong cái biển lửa sân hận, thì các bạn đem cái gì? Các bạn cầu xin ơn trên đem cái sáng suốt cho tất cả mọi người, chứ không phải đem cho người này bỏ người kia, mà theo người kia bỏ người nọ, không có cái vụ đó. Tất cả nhân loại đang cuồng cuồng ở trong cái bể khổ trầm luân trong cái khổ ái, mà bây giờ chúng ta thức giác được, chúng ta phải đem cái sáng suốt đó công hiến cho tất cả mọi người. Cho nên các bạn cũng là con người bằng xương bằng thịt, nhân loại cũng là con người bằng xương bằng thịt, mà các bạn cương quyết đạt được rồi, tôi thiết tưởng rằng cái ảnh hưởng đó nó sẽ rải khắp nơi và sẽ ảnh hưởng cho tất cả. Nên trước kia Đức Thích Ca cũng tu, cũng cương quyết, những vị trọn lành trước kia ngài cũng nhờ cái sự cương quyết. Bây giờ các bạn xem sử sách có ông nào làm biến thành công không? Con nào làm biến mà thành công do sự cố gắng cương quyết tu hành mới đạt được kết quả tốt đẹp. Còn nếu chúng ta nó cứ hẹn nay hẹn mai hoài, tu mà còn hẹn, tu là sửa lấy ta, sửa lấy cái bản thân đen tối, sửa cái bản tánh lười biến, sửa cái bản tánh dâm mô mà cũng hẹn. Rồi hỏi các bạn tu để làm. Các bạn hẹn chừng nào được các bạn nên trở nên một người gian xảo chứ không phải người tu hành. Cho nên cái ảnh hưởng tốt để cho chúng ta thấy là hãy cương quyết. Các bạn bước vào trong cái pháp lý vô vi này là chỉ cấm công với giới lời biến mà thôi. Tất cả cái gì các bạn đang thực hành cứ vẫn tiếp tục, rồi nó tự nhiên trong cái chân tâm nó sáng suốt minh định là tự nó thay đổi.
Mẫu ái kỳ 196 chuyên cần tư quyết tự hành sửa sai dẹp loạn hùng anh mê mình bên trong chân giả lưỡng tình dẫm mô không động do mình tạo ra. Chúng ta chuyên cần tư quyết phải tự hành, chứ còn không muốn nói cũng được nữa. Nói tu thì là phải làm đúng cái đó, sửa sai dẹp loạn hùng anh mê mình sửa sai, mình tư là mình sửa sai dẹp những cái phần loạn ma gỡ của đạo ẩm. Cái chuyện anh hùng là phải cương quyết tiến tới, không có chịu nhiễm ô dơ giấy ở nơi mình. Mà thấy hùng anh mới được, do nơi mình quyết định cho không phải người khác quyết định được. Bên trong chân giả lưỡng tình, ở trong nó có chân cây, có giả, có thanh, có trượng, có hai đường lối rõ ràng. Dâm ô không động, có cái Phật dâm ô. Cho nên người đời cái dâm ô, ma nhất trượng, Phật nhất xích, Phật cao, dâm ô. Mà cái không động nó ít về đạo. Nhưng mà chúng ta tu đây thì chúng ta đi tới lắng áp, ta hóa giải cái phần dâm ô, nó mới tiến về cái phần không động. Càng ngày cái không động nó dồi dào thì nó mới ảnh hưởng cái dâm ô tiêu diệt. Do mình tạo ra, nếu mà chúng ta không chịu tu làm sao nó có, chúng ta không chịu hành làm sao nó đạt. Cho nên nhiều bạn ở đây cũng dâm ô dữ lắm, nói thiệt, từ trước kia cũng dâm ô lắm. Bây giờ tu thế, coi cái chuyện nó không có nghĩa lý gì đối với mình hết. Mình lấy cái biển là chân chánh. À, cái nhục dục là tạm thời mà thôi. Một giây một lát rồi không có nghĩa lý gì đối với bạn hết. Thì các bạn hàng ngày, hàng tuần cũng thử vậy. Nhưng mà các bạn thấy có cái gì đâu. Khi mà chúng ta đạt được rồi thì không có nghĩa lý. Thật ra chúng ta quan trọng lưu ý về Phật thanh điển, chứ không có lưu ý về Phật nhục dục cơ thể. Nội hồ cương quyết thì tâm không sáng suốt thì sự cương quyết ấy cỡ như không. Cho nên chúng ta đã thực hành pháp lý là nói cho thông, vô vi, từ cái có thì tới cái không không. Khoa học là tùy cơ ứng biến, quyền bí là khôi phục lại những quyền cơ bí yếu mà loài người ai ai cũng có, nhưng nó đã lãng quên ra thôi. Phật pháp là thanh điển hòa hợp với tất cả thì sự nhiễu động sẽ tự tan. Đường đi sáng suốt tự ban, tình thương cha mẹ sẵn sàng cho con, Thích Ca lưu lại đường mòn hậu gian, giữ tiếng chẳng còn si mê. Cái đường đi sáng tối mình tự ban. À, bây giờ chúng ta theo cái dâm ô tự nhục thì chúng ta cứ đi theo dâm ô tự nhục thì mình ban lấy mình cho cái đó là thích, cái theo hoài thì mình bị đi lôi đầu trở lộn xuống, lôi cái sáng suốt đi trở lộn xuống thay vì đi lên. Mà cái phần sáng suốt nếu chúng ta tăng trưởng, chúng ta nhớ trời đất, chúng ta đi lên trên, chúng ta thấy cái phần thanh điển ở bên trên quá sinh vạn vật, thì chúng ta có phần sáng suốt đó, chúng ta đóng góp trên cái khối đóng, tiến về cái khối sáng suốt đó thì tự nhiên nó sẽ có tăng trưởng cái phần sáng suốt đi lên, do mình quyết định mà thôi. Tình thương cha mẹ sẵn sàng cho con, hỏi cha mẹ biết bao nhiêu của để cho con. Các bạn đang làm cha mẹ đấy, cái của là của gì? Của kinh nghiệm, đừng có nói tới tiền tài. Cái kinh nghiệm của cha mẹ đang trực sẵn muốn ban bố cho các con trẻ mình, nhưng mà nó không cần tới mình, là nó nghịch, nó đi xuống. Còn nếu nó cần tới chúng ta, cha mẹ đưa tới cái tình thương sát xuống cho nó cởi mở. Cái kinh nghiệm đã bị vầy xéo bao nhiêu năm nay, muốn truyền bá cho nó để nó có một cái chìa khóa dễ dãi, nhưng mà nó không, nó nghịch lại. Cũng như là người ở thế gian đang sống, có sự sống do tình thương của trời đất cấu tạo giúp đỡ. Nhưng mà rốt cuộc nó nói nó hay, nó nói nó bác học, nó nói nó giỏi lắm, nó nghiên cứu, nó lấy cái này cái kia cái nọ, nó biến chế đủ thứ, rốt cuộc rồi nó cũng chết luôn, mà nó không biết chết rồi đi đâu. Nhưng mà trời Phật sẵn có cái tình thương cho nó, để cho nó ăn năn hối ngộ trở về với thực trạng trường cửu trường sanh. Chứ đừng có tưởng là chúng ta lấy được cái vật gì ở thế gian, không có ông nào giỏi ở thế gian chế được ra cái hộp cát cục đất gì hết rồi. Chỉ lấy cái này pha cái kia pha cái nọ rồi nói ta hay, rốt cuộc ta chết queo mà không biết hồn như ở đâu.
tôi sẽ đi đâu. Thích Ca lưu lại đợt một, Thích Ca đâu có bảo chê, ngài lo sửa ngài thôi. À, cái đường đi rất rõ ràng để khắc khổ cương quyết, khai mình khám phá cái chỉ thiên địa, rồi đem cái phần thanh điển hòa đồng với vũ trụ, lưu lại một cái hành động rất cao quý, một đường lối cách mạng cởi mở tự sửa mình để tiến. Là cái đường mòn sẵn cho chúng ta, chính bản thể con người có thể hành tiến như vậy, mà chúng ta không chịu hành làm sao được. Hậu sanh chịu tiến chẳng còn si mê, nhưng hậu sanh mà chịu học theo đường lối đó, do cái cương quyết thâm tâm. Cho nên tôi nói các bạn ngồi công phu đây, các bạn tưởng rằng các bạn ở ngoài rừng cũng như Thích Ca là được rồi. Không phải cần chúng ta đi lên rừng rồi cũng gặp với nhau. À, hồi xưa kiếm người tu, kiếm người đạt được cái thông minh để hiểu biết, ngài cứ đi ra ngoài rừng để chịu những cái ảnh hưởng của những cái Phật hạ căn thú vật, nhưng mà ngài vẫn bình tâm tu tiến để giải thoát cho Phật hộ, nhưng hậu mới trở về ảnh hưởng tất cả chúng sanh, minh cảm cái tứ đại giai không. À, chứ không, ngài không có làm đùa phép gì hết, mà ngài không có lấy cái này chơi cái kia, không có cái gì hết, tự sửa cái chuyện của ngài ra để cải đạt tất cả. À, mới vượt được cái si mê, mà vì cái đường mòn để cho nhân loại, mà nếu mọi người biết như vậy á, thì cái quả địa cầu này tốt đẹp lắm, tiên tiến lắm, cởi mở lắm, xây dựng đúng đắn đúng mức trong cái tình thương bác ái. Từ một cái vật chất sung nông phá hoại, những cái vật đó là nó không có trường tồn, nhưng cái phần hộp là cái trường tồn. Cho nên sau đây lần lần để từ hạ quân đi tới thượng quân, rồi mọi người sẽ thấy cái hậu quả của chiến tranh, rồi các bạn thấy cái phần hộp vật chất vẫn luân hồi luân hồi. Bây giờ ở thế gian này ta cũng bày là chết sau cầu hồn, phải nói cái sự việc rõ ràng, chết cách nào cách nào cách nào chứng minh cái hồn nó không có chết. Và khi mà cái khoa học đây lần lần nó đi tới rồi chứng minh cái hồn không chết, là ai thì quên giặt làm. Tôi muốn bao thù, tôi muốn giết ông để tôi phi tan, nhưng mà một ngày kia ông khai hết, tôi làm sao tôi thực thi cái đó hữu ích gì cho tôi. Một ngày kia tôi mang cái tội trạng còn nặng gấp triệu lần khi tôi còn sống. Bởi vì con hồn còn sống thì nó có cái chỗ quốc tức của nó có cái chỗ kiên thưa. Rồi trong cái lúc mà mình chết đi rồi khỏi cái hồn mình sanh, tự nhiên là bị bắt buộc, bị giam hãm. Cho nên trên mặt tiền trước mắt chúng ta đây, chúng ta thấy có con chó, có con bò, có con heo, có con ngựa, có con gà, đủ thứ, nó là Phật điển. Tùy theo cái căn của nó, nặng nhẹ nó chuyển qua như đó. Mà chúng ta bị hành hạ, thú vật xuống đây bị lãnh cái ăn tử hình. Trước kia nó ác ôn lắm, bây giờ nó mới nhập vô đó, nó bị cái ăn tử hình. Nhiều đủ, trong cái lúc nó giết thiên hạ nhiều rồi, sau này thiên hạ sẽ giết nó. Nó chịu đựng nó mới chuyển cái chuyện trước mắt báo ứng nhãn tiền, để dạy chúng ta hàng ngày, chúng ta kiến thanh tịnh. Rồi đem đi lưu dạy tối tâm cho ta, chúng ta là hay, giỏi. Sát phạt đầu này, sát phạt đầu kia, sát phạt đầu nọ, nhưng mà không hiểu cái hậu quả ở sau này. Cho nên chúng ta tu càng ngày càng thân tịnh, càng thấy cái hậu quả, càng thấy cái tánh xấu, càng thấy cái mang rỡ của chúng ta từ tiền kiếp tới bây giờ, để đối xử quần chúng không tốt. Cho nên tôi đã nói rồi, ở thế giới này, ai cũng tốt. Tôi chỉ biết tôi như là chỉ tôi là thằng xấu ma rỡ nhất, cho nên tôi mới tu. Tôi thường thường nói với các bạn, tôi xấu, tôi mới tu, tôi mới sửa. Còn nếu tôi tốt, tôi làm tiên, làm Phật rồi, tôi không mang cái thể xác con người chi ở xuống thế gian này mà làm chi. Cuốn cuộc trong cái ăn ngủ nghĩa, tham sân si hỉ nộ ai ô dục, tập bặt mắc lờ, không biết mình ở đâu đến đây sẽ về đâu. Vì lẽ đó, chúng tôi mới tu, tôi khám phá ra, tôi thấy có cái chỉ thiên địa, tôi khám phá ra, tôi thấy có hồn, có vía, khám phá ra, tôi thấy có nguyên căn bọc lại thiên cảnh, tôi thấy trời đất, tôi thấy có thiên đàng, thấy địa ngục, có chỗ thử phạt do tôi quyết định. Ta đã sắp sẵn đường lối, bao nhiêu độ có chừng, sâu độ, bảy độ, tam độ, chín độ, mỗi độ, mà chúng ta biết sửa bây giờ thì ngày sau chúng ta mới thoát khỏi được cái mình. Cái khỏi cái miệng giếng được. Còn nếu mà chúng ta không sửa, ta cũng cuốn cuộc ở dưới đây nhưng la lô ôm sùng mà làm chẳng được việc gì hết. Cho nên đòi hỏi sự công phu. Tôi thấy càng ngày càng tối tâm, tôi càng tu, tôi thua tiên thua Phật, tôi cố gắng tôi tu, Rồi thứ tư, tại sao lại cứ nói nhiều chuyện như bây giờ? Tôi nói để làm gì? Tôi thấy ngoài tư ra cũng có nhiều nhiều kiểu kiểu ức ức đang luân hồi xuống thế gian. Từ đó tôi mới đem sự sáng suốt của tôi, sự hiểu biết chính tôi đã sửa tôi, rồi tôi nói là cho các bạn được lỗi mình có sẵn trong phải tôi đưa ra. Chính Thích Ca đã đưa từ bao nhiêu ngàn năm nay rồi, những đấng trọn lành đã đưa bao nhiêu ngàn năm nay rồi, thiên hạ không chịu thực thi. Tôi ăn cắp cho tôi bật trước và tôi thực thi, ngày nay tôi thấy được cởi mở dễ dàng. Thôi thì các bạn làm được không? Tôi hàng ngày cũng ăn ngủ ý như các bạn, tại sao tôi thực thi được và các bạn thực thi không được? Chắc trong thâm tâm các bạn cũng cơm cúc, một ngày kia các bạn sẽ đạt tới giỏi hơn tôi, nhẹ hơn tôi, tốt hơn tôi. Thì tôi muốn các bạn càng ngày càng tu, càng thuộc lụi, lấy cái sáng suốt của mình, lấy cái đạo, tạo cái đạo, rồi bày chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, gây cái cảnh lầm than cho ta và cho thiên hạ. Các bạn mỗi đêm, mỗi đêm công phu, rồi mỗi sáng các bạn ngồi suy nghĩ, đêm hôm tôi làm cái gì? Tôi làm cái điều đó sai cho tôi, sau này tôi sẽ sai cho thiên hạ, chắc chắn như vậy. Cho ông cờ bạc, là ông muốn rủ thêm mấy tay đánh cờ bạc,
cho ông bao nhiêu bớt.
Từng này ông đánh rồi tuần sau ông thua gì năm khác. Thì càng ngày cái chuyện đó nó cho bằng xấu đi xuống, tranh đấu sân si. Nhưng mà cái sân si đó nó càng biểu hiện là càng đông. Thì do ai? Do mình sai mình mới bày thiên hạ sai. Mà bây giờ chúng ta tu trở về cái không không thanh tịnh, chúng ta đâu có bày, chúng ta chỉ làm việc sai quen. Chúng ta không bị chặt ở trong sai quen trước, nhưng hậu mới biết chắc chắn chúng ta không đem cái sai quen để ảnh hưởng người khác. Cho nên các bạn ở đây tự tu tự tiến, tự mở tự thông, tự nhiên hậu các bạn mình ảnh hưởng thiên hạ được. Như tôi bây giờ hàng ngày hàng giờ không có bao giờ cho tôi cái tư tưởng có tông tông tôi tập sửa chữa chấp nhận mình biết thế nào bây giờ cũng chết, tôi học cái chết trước khi chết, chỉ có biết nhiêu đó thôi, chứ tôi không có tranh đấu giành hoài hết. Lo sửa mình ở đời thì làm mướn hai buổi kim côn ăn trong cái lục vay trả đời đạo, chỉ biết vay trả mà thôi chứ không có làm gì hơn hết. Phân hồn chuyển luân tại thế, hỗn hợp trong mọi tình cảnh khác nhau, do sự kích động và phản động nhiên hậu mới tiến về thanh tịnh, không khác nào một cuộc thi đua tại thế, rốt cuộc rồi cũng buông bỏ tất cả những sự rơm rà rồi ra đi. Đó, các bạn thấy một ngày chết biết bao nhiêu người, có người đánh phèn la thổi kẹt đi rùm beng chẳng hết năm bảy con nữa. Cái chuyện đó là gì? Cái chuyện rồm rà đã chứng minh cho các bạn thấy là khi ông nó còn sống ông làm nhiều việc động loạn đủ thứ hết trời, rồi bây giờ cái thi động loạn nó đi theo ông nó đi, nó cũng phải ra đi. Cái chuyện trước mắt chúng ta thấy cái đạo lý rõ ràng, động loạn nhiều thì công chuyện nó thấy nhiều rồm rà. Đó, do tâm của con người, sáng suốt suốt của con người đã bị phân tán là vậy. Sơn mình, sơn sửa, sơn ghi, con đường chân chánh ta đi thẳng lẹo, Tây phương cực lạc, cực lạc chẳng nghèo, biển thanh hòa hiển chẳng theo cực hình. Sơn mình, sơn sửa, sơn ghi, mỗi ngày mỗi sửa chúng ta mới biết được sự sai lầm của tiền kiếp và cái thời điểm ở ngày nay. Con đường chân chánh ta đi thẳng lẹo, ta nắm con đường chân chánh cư quyết đi, đi trong cái đại hùng, đại lực, đại tự tin. Chúng ta không phải quân tử, học trở nên người quân tử, chúng ta không phải anh hùng, nhưng mà cố gắng học trở nên một vị anh hùng. Nó mới kịp tu, mới sửa. Tây phương cực lạc, chẳng nghèo, chúng ta đi tới cái chỗ không động lấy, họ động, họ sợ mất. Chúng ta không động lấy gì sợ mất. Điển thanh hòa, điển thì chẳng theo cực hình, chúng ta sống ở trong cái thanh tịnh. Động là hiểu rồi, không có sao hết. Không có chấp lệ, không có theo cái chuyện cực hình, không bày mưa này, mèo kia, ảo thịt nọ để chơi, thấy dễ thương chơi mất thắng được, làm cho chúng ta sợ sệt. Người hù ma, kẻ hù quỷ, đủ thứ hết rồi. Nói cái này là bí quyết, cái kia là quan trọng, rốt cuộc cho chúng ta sống ở trong cái cực hình. Còn cái này chúng ta đã có cái được lỗi tu, bước vào cái điểm quan mở tiên tu, tự nhiên nó được. Sẽ đi tới do sự cố gắng của mỗi cá nhân. Cuộc sống thoát khỏi sự sức hút của hồng trần thì nên tự bước vào con đường điển quan mà tu. chứ nếu mà chúng ta còn đi ở trong cái thể tập tu không có bằng được tu tập, đừng có đặt ngoại cảnh quá nhiều, đơn giản quá chừng nào tốt chừng này, để sống như người chết ở thế gian này, đừng có đòi hỏi sự phức tạp quá nhiều. Cho nên mình vô như này, trong lúc những người tu sức khỏe được chết, họ không muốn gần ai hết. Thì giác cái rầm rạ tha mê của thế sự mà để cho các phật học tiến giải dễ dàng đi lên trên, không phải là cái đó là cái mất tránh, cái đó là cái buồn bực không đâu, cái đó mới là cái sáng suốt cởi mở nhẹ nhàng cho phật học. Nhưng nhiều người bày đủ thứ hết, có lúc chết cũng bày đủ chuyện, mà sinh ra cũng bày đủ chuyện, rất cuộc khổ cũng còn khổ. Cho nên cái đường lối tu của chúng ta đây nó rõ ràng, các bạn càng ngày càng tu càng thấy rõ ràng, càng đơn giản càng tiến, càng đơn giản các bạn sẽ càng sáng suốt, càng phức tạp thì các bạn thấy đi càng thuộc luyện. Cho nên những bạn tu đây rồi bà con này kia nọ rượu ăn nhậu rồi buồn không muốn, từ từ người ta nói mình là Phật, không phải, ta đi trở về với cái thanh tịnh, người ta không có muốn theo cái nhiễu động. Nhưng mà người đời họ hay trách, trách chuyện này, trách chuyện kia, trách chuyện nọ, đó là kiếp của họ. Còn mình tu ở đây mình đạt được cái sáng suốt, sau này cái sáng suốt của mình có mất không, có đóng góp cho họ, chắc chắn các bạn sẽ đóng góp cho họ. Nhưng mà ở sau này họ đi trở về cái điểm thanh tịnh thì họ mới thức giác được cái hành động của chúng ta. Cho nên các bạn cứ tiến hành như vậy, rốt cuộc các bạn sẽ làm cái chuyện đại phước chứ không phải tiểu phước. Cố gắng tu nó mới đạt được, chứ không có ngồi không mà hơn cái chuyện nó không có. Chính Đức Thích Ca ngài cũng tu cho ngài là mới đạt, Quan Âm cũng tu cho ngài là mới đạt, Chúa cũng có cái tâm tư mới đạt được. Còn chúng ta ngồi không mà để hưởng thì để nhờ ông cha nên nhờ cái chuyện pháp hộ độ, cái chuyện nó chuyện mơ mà sai quấy, không nên nghĩ cái chuyện đó. Chúng ta là tu tâm mà là đúng. Cảm ơn các bạn.
Vì thương mẹ bảo sớm về, bọc lại là cảnh hương quê của hồn, sống trong hòa giải ôn tồn, hồn không đôi nghịch hương hồn giác minh. Vì thương mẹ bảo, hỏi mẹ là ai? Luật thanh điển của đấng từ bi Quan Âm Đức Độ bảo sớm về. Tình thương của mẹ ở thế gian cũng vậy, bảo chúng ta mau thức giác để trở về nguyên căn. Bồng lai là cảnh hương quê của hồn, cái nơi không chém giết, thanh tịnh, dễ dãi, cởi mở, đó là hương quê của hồn. Hỏi cho các bạn ngồi đây ai muốn sanh dật? Các bạn muốn sanh dật hay là muốn sung sướng, muốn nhẹ nhàng, muốn thơ thơ, muốn hoa giải, muốn tiến đồng với tất cả? Thì con đường tiến đồng với tất cả thì ai ai cũng muốn, nhưng mà tại sao lại muốn? Bởi vì nguyên căn nó từ trên đó xuống, nó muốn trở về lại cái căn bản thôn tho, nhẹ nhàng, sáng suốt, cởi mở ở bên trên. Mọc lại là cảnh hương quê của hồn, là vậy. Chúng ta tiến tới tu sửa, nó đi tới đó. Sông trong hòa giải ôn tồn, không có bao giờ có nghịch lẫn nhau. Bởi vì điển với điển mà, bạn thấy có cách người ta cũng không đứt. Ở thế gian cách họ đứt, họ mới thích cái chuyện kia mà hại được người khác tươi sung sướng. Còn trên kia không, không có làm gì hại được người ta thì tự nhiên nó phải hòa giải ôn tồn. Hồn không đối nghịch mà hương hồn giác minh. Cái hồn đâu có đối nghịch, cái phần hồn nào nó cũng nhẹ nhàng, thông tho, nó đã giác minh rồi, nó đâu có đối nghịch lẫn nhau. Đối nghịch lẫn nhau là những người kêu bằng bấn loạn, đắc tài, tham ô, nó mới đối nghịch lẫn nhau. Một người mà ta hiểu thông cảm hơn, một người thông minh nhất ở thế gian không có bao giờ đối nghịch với người khác. Nhưng mà hòa giải và muốn tay nắm tay để đập thiên. Ngoài trần gian lại có thêm thiên đạt, thập cảnh thập đạt phải đi. Nhưng loài người đại đa số sa mê trần tục, tưởng lầm tạm cảnh là đã đạt thành. Đâu về thê cảnh dịch dành, sanh rồi lại diệt, tạm đạch phải theo. Dầu cho trăm tỷ cũng nghèo, chết rồi phẩm đất chèo heo ngỡ ngàng. Đó. Đâu về thê cảnh dịch dành, mình thấy là tốt đẹp này khi kia nọ, mình lo làm ăn để dành dịch có tiền có của, nhưng mà rốt cuộc là mình là một thằng dành nhất rõ ràng, chứ không có phải chân chánh đạo đức gì hết. Sinh rồi lại diệt, mình thấy sống đây rồi một ngày kia chết. Cái ý chí của chúng ta bọc khỏi những cái chương trình này, chương trình kia, chương trình nọ, rồi một ngày kia cũng bỏ, tạm đành phải theo. Nhưng mà cái chuyện lỡ đổi thế gian theo cho có chừng, dọc cho trăm tỷ cũng nghèo, Bây giờ chúng ta thâu thập hết tất cả của các chúng sanh, rốt cuộc chúng ta cũng là thằng nghèo trốn dưới đất cho làm gì. Chết rồi thì phần đất dẹo heo ngỡ ngàng, chúng ta ăn năn hối cải cũng là muộn rồi. Cho nên chúng ta ở đây, mọi người học cái chết trước khi chết. Ngoài cái thể xác là cái mảnh đất chèo heo này của các bạn, là cái cơ thể là mảnh đất chèo heo ngỡ ngàng. Sanh lão bệnh tử sâu hổ, hồi sanh ra thì có cái răng ngộ nghĩnh, nó muốn có cái bảo thủ cái răng đó hoài, nhưng bảo thủ không được. Muốn bảo thủ cái da mặt cho nó tươi đẹp để mọi người mến, nhưng không được. Nó cũng khác gì cái phần đất chèo heo. Nó càng ngày càng tiêu diệt, càng già, càng lũng bãi. Hỏi ra ngoài cái đó còn cái gì, còn cái phần hồn các bạn. Cho nên các bạn phải trở về cái phần chân chánh ở bên trên, là cái điển hình đang làm chủ cái thể hình, chứ không phải cái thể hình làm chủ cái điển hình đâu, mà ở trong sai lầm hoang mang. Dọc cho quý sang cho đến mấy đi nữa rồi cũng phải chuyển hóa theo mỗi lối mỗi phần, trong vòng trật tự của định luật qua qua sanh sanh, không ai tránh khỏi được cái định luật. Nó tới đó là nó phải thay đổi, nó tới đó là nó phải chuyển hóa. Cho nên cái nơi nào nó cũng có đạo đức, thương trường cũng có đạo đức, cái gì cũng đạo đức. Mà nếu người đó thức giác biết được cái mức giới hạn hữu hạn của mình, không có làm điều quá thái, mà người không biết được cái đường lối hữu hạn của cái cơ thể, làm điều quá thái, đem chồng chất rác rên đầy đầu, đầy cơ tạng, rồi sân hận bảo vệ đủ thứ, số cuộc chẳng có cái việc thành công, công việc gì thành công hết. Ở đời chớ vội cạnh anh đấu tranh cực khổ, chẳng giành được gì, miễn là tâm chịu sửa ghi, tiếng trong đạt tiếng thân thì mới an. Đó. Ở đời không vội cạnh anh, vội lời lấy cái thông minh của mình, rồi lợi dụng người kia người nọ bày biểu cho thiên hạ, sai khiến thiên hạ, cái đó không được. Cho nên trong cái vô vi chúng ta tu đây không có cái vụ sai khiến người ta. Ông tu cũng đắc bà, tu bà đắc, chẳng có thầy, chúng ta là thầy của bản thể. Phần hồn là chủ nhân ông của bản thể, căn bản chịu trách nhiệm giữa trời và đất, chứ không có ai chịu trách nhiệm. Không có làm đệ tử một người nào ở thế gian. Ở trên núi có cây ngay, dưới thế gian không có người ngay, là không có ông thầy nào mà ngay ngắn hết thầy. Không có bao giờ chịu làm đệ tử. Chúng ta nghiên cứu nơi người, học hỏi cái đường lối, cái hay và thích hợp với cái chiều hướng tiến triển của chúng ta. Chúng ta qua đồng nghiên cứu một chút rồi thôi, chứ không có phải là lễ thuộc bởi sự chỉ huy của một người nào. Cho nên các bạn đi tu mà đi ra làm đệ tử một người nào là các bạn đi trong tâm tối mà thôi. Còn các bạn mới được cái ánh sáng để ảnh hưởng bạn tiên là không nên xưng là chúng ta đệ tử lễ thuộc sự chỉ huy của một người nào. Cho nên các bạn tu vô vi đằng này không. Ở đời thì có ngôi thứ sắp đặt rồi. Một cái phần của tôi là phần 100% được giải tỏa, sáng suốt, tôi phải tiến. Bên trên không có sự độc tài như thế gian đã chỉ định. Cho nên tôi phải tiến tới 100% sáng suốt. Tôi muốn biết việc đó là tôi phải tiến tới đó. Tôi khổ hạnh Bồ Tát tiến tới để tìm hiểu sáng suốt ở bên trên, chứ không bao giờ tôi chịu lễ thuộc một ai hết. Nếu là tâm chịu sửa ghi, mình phải, tâm mình phải chịu sửa để ghi chép cái mức tiến của mình, đây là được rồi. Tiến tâm đã tiến thân thì mới an, lúc đó chúng ta mới được an khương. Học được cái chết rồi thì không còn sợ chết. Còn những người không biết được sự chết là gì thì càng ngày càng đậm loạn thêm, tự đặt tử thần trước mắt, rồi đâm ra sợ sệt hoang mang. Người tu thực hành về chân pháp thì chỉ biết được điển là chân chánh, điển là bất diệt, thì sẽ không bị sự đe dọa của thời cuộc hay là nhục thể nữa. Bởi vì khi mà các bạn thức giác được phần hồn không có diệt, bất diệt, thì lúc nào các bạn hướng dùng cái trí ý hướng về cái sự bất diệt của các bạn, các bạn đâu có làm điều sai quấy mà các bạn sợ những chuyện trả thù đau khổ. Mà khi mà đi về cái điển rồi, ai cắt đứt được cái điển của các bạn, cái hồn các bạn ai diệt được? Chỉ có cơ thể này, dù cho không có người ta giết nhưng ngày kia nó cũng chết. Cái phần đó là lẽ dĩ nhiên, sự sai lầm của tiền kiếp, kiếp này phải chấp nhận. Cho nên thường thường nhiều người bạn tu ở đằng này, tới cái ngày nó phải bị cái tai nạn chết thể xác, nhưng mà nó vượt qua khỏi thì nó phải lãnh cái bệnh. Lúc nào cái nạn chúng ta cũng phải lãnh, chứ không phải nên chúng ta vượt được khỏi cái nặng nề kia mà lại không chịu ảnh hưởng một cái bệnh hoạn trong một thời gian ngắn. Thì tất cả người nào cũng có cái nạn hết, cho nên Đức Thích Ca tu cũng có cái nạn bệnh mới chết, chứ không làm sao chết. Thì chúng ta hiểu rõ ràng cái con đường đến và cái con đường đi là chúng ta không có bàng hoàng nữa, chấp nhận Khi mà các bạn thức giác chấp nhận rồi, các bạn thấy cái thông minh của các bạn sẽ tự nhiên bộc khởi và sáng suốt. Bộ đầu và tâm trạng của các bạn sẽ được nhẹ nhàng chấp nhận. Bởi vì cái luồng điển của các bạn không có ai diệt được mà không có ai cấp được, trừ khi các bạn đem xài tư tự hạ gian đó thôi. Chứ còn nếu mà các bạn tập trung rồi, không có bao giờ mà người ta giành giật được cái phần của bạn hết. Mỗi người đều có một cái phần rõ ràng, có đến có đi, có sự sáng suốt, có tiếng có thôi. Mà mình không có chịu trở về với mình thì lúc nào mình cũng bị hoang mang và động loạn. Từ xã hội, gia cảnh, âm tình bất ổn do cái bản tính tâm tối mới sinh ra cái chuyện khó chịu đối với xung quanh. Thì chúng ta khai sinh những chuyện khó chịu thì những chuyện khó chịu nó sẽ đi về đâu? Nó trở về với ta. Cho nên ở thời gian họ nói anh không có lấy cục đá liền như nước, nước đâu có dâng lên mặt. Mà chúng ta không có động thì sự động nó đâu có về với ta. Cho nên chúng ta đây tu về điển giới, tu về điển quang, tu về đường lối thực thi của Đức Phật, đường lối thực thi từ bi của Chúa, đường lối của những vị trọn lành ở bên trên đã thực hành buông bỏ thế sự tiến động lên trên. Đó là cái đường lối đã người ta đã dày công để lại sự ảnh hưởng cho chúng ta. Chúng ta phải nắm đó cương quyết tiến thì chúng ta mới đạt tới được. Rồi bây giờ học cho đúng cách, rồi mưu mô đôi khi học tu cũng mưu mô đủ chuyện hết, cũng muốn tìm cái gì hay hơn kêu ông thầy dạy hết cho mình, nhưng mà không được. Cái phần trình độ các bạn chưa tới, các bạn có nói đi nữa là điên loạn cho các bạn. Cho nên các bạn tới cái phần đó là các bạn sẽ lĩnh hội và tự học tự tiến. Nó tùy theo cái trình độ. Còn đằng này ta chỉ cái pháp cho các bạn rõ ràng, đưa cái chìa khóa cho các bạn buông bỏ, mở cửa để đổ rác ra, đánh đổ những sự phức tạp trước ô trục lợi để cho nó đi khỏi cái nội tâm các bạn. Cho các bạn mới thơ thơ sáng suốt đạt cái phần ở bên trên. Cho nên không nên muốn quá mà không đạt. Như tôi nói ôm cái bàn, hai tay ôm lấy cái bàn mà người ta hỏi anh muốn xuất hồn, đi tôi đi đây này, tôi sẽ đi, nhưng mà ôm cái cục đó. À, cái bàn nó bằng vàng, một mặt muốn lấy cái bàn bằng vàng mà một mặt cũng muốn xuất hồn được, chừng nào mới đi được. À, cho nên tu cái pháp này nó để trực tiếp dạy các bạn. Khi mà các bạn được tu rồi thì những cái chuyện lớn cũng của gia đình nó sẽ tới các bạn rất nhiều. Chuyện này chuyện kia chuyện nọ nó làm cho các bạn chán để buông bỏ cái sự việc do bản tánh của các bạn gây ra, làm lộn xộn. Ở sau này thì muốn tu cái pháp này nó phải cứu rỗi cho các bạn trước. Các bạn đụng chạm trước thì các bạn sẽ giải tỏa trước. Còn các bạn đụng chạm sau thì sau này không có đủ thì giờ cho các bạn giải tỏa. Cho nên bước vô tu này thì các bạn sẽ gặp những cái trở ngại. Nhưng mà trở ngại đó nó sẽ đưa lại bình tâm. Mà chính những sự trở ngại đó là bài học trực tiếp sau sự điển hóa, sự chuyển hóa của luồng điển của Đức Di Đà, các bạn mới ngộ được cái pháp. Cho nên lúc nào những cái chuyện đã xảy đến, các bạn phải nhớ rằng Đức Di Đà đã chuyển hóa luồng điển và dạy các bạn từ giờ từ phút qua để bắt nhận các bạn chấp nhận không. Ban đầu hỏi các bạn thích theo ông Phật, các bạn thích cảm mến cái tánh của Đức Phật, các bạn dạ tôi cảm mến, nhưng mà gặp chút xíu đó là các bạn chấp. Rồi hỏi các bạn theo được cái lượng từ bi của Đức Phật ở trong góc nào thì tự sâu hổ, cho nên ăn năn. Mình có trực tiếp, có đụng chạm ngay trong gia đình, xã hội, bạn bè thì chúng ta mới sửa được để cho chúng ta tiến tới cái thanh tịnh. Cho nên cái pháp này nó thấy vậy nhưng mà cái sự nguyên diệu nó sẽ đi đến cho các bạn. Nếu mà các bạn cố gắng công phu thì các bạn thấy những cái bài học từ giờ từ phút nó chuyển tới các bạn. Rồi nó đổ cho các bạn đi tới cái bình tâm qua dài. Rồi ngồi đó đi tới cái duy thiện tôi là chỉ cười mình không chứ chẳng biết cười ai. Cho nên ông Lạc ông ngồi ông cười ông thôi. Tất cả những chuyện rắc rối là do ta tạo. Bây giờ ta sửa được thì ta vui vậy thôi. Cảm ơn các bạn.